thì đời sau á, mình sẽ được hưởng vinh hoa phú quý, giàu có, giàu sang. Mà đôi khi người ta còn nói là tôi không có muốn đời sau, tôi cũng không có tin đời sau, tôi muốn có ngay đời này. Nếu bây giờ mà tôi bố thí 10 đồng rồi tôi được 100 đồng, tôi sẵn sàng. Ông bảo tôi bố thí xong cũng được thì hết, hoặc tôi bố thí xong thì phải ghi danh tôi, ghi danh công đức của tôi đăng báo khắp mọi nơi hết, ai cũng biết. Còn giờ tôi không có gì hết thì tôi không làm. À, trong cái thời mà buổi người ta căng cường lì lợm như vậy, người ta không có tin vào thiện ác nhân quả như vậy, nói những cái điều thiện ác nhân quả để cho chính người ta sung sướng hưởng thụ thôi đó, à, người ta còn không tin làm nữa. À, bây giờ mà có thể thuyết phục người ta đến một cách nào, nhiếp phục chúng sinh cách nào mà nói lên một cái thế giới mà vô cùng là khó tin, họ có thể nói ra được để cho cái kinh pháp đó còn có mặt cho đến ngày nay, thì mình thấy đó là điều mà chư Phật mười phương đều nói đó mới là điều khó làm nhất. Tức là thành chính giác rồi, khó đã khó rồi mà nói ra được kinh A Di Đà đó mới là khó nhất. Mà chúng ta có thể thấy là không có, theo như tôi biết tôi đọc được thì những kinh mà mình đọc coi đó, không có kinh nào mà nói là khó như vậy hết. Cái mà chỉ có một mình trong kinh A Di Đà nói là rất là khó, khó mà nói ra được một cái kinh như vậy. Mà tại sao đó, mình hỏi là tại sao mà Đức Phật Thích Ca đó muốn độ chúng sinh, có tâm nguyện là lợi ích cho chúng sinh, tại sao mà Phật Di Lặc á, mình thấy hai người tu, Phật Di Lặc tu trước, Phật Di Lặc phát Bồ Đề Tâm á, tức là bước con đường đi trước á, trước Phật Thích Ca đến 42 kiếp vậy đó. Mà tại sao rốt cuộc thì Phật Thích Ca lại thành Phật trước? Bởi vì Phật Thích Ca tinh tấn chuyên cần, dũng mãnh kinh khủng, cho nên vượt lên mà thành Phật trước. Mà tại sao mà tinh tấn chuyên cần dũng mãnh như vậy mà lại sinh vào một cái thời mà nó ác không à? Tại sao Phật Di Lặc, nếu mà nói là như vậy là Phật Di Lặc tà tà hơn, tức là buông lung giải đãi. Buông lung giải đãi thành ra 100 năm mới xong, tinh tấn chuyên cần một ngày thôi xong, thành ra vượt lên. Nhưng mà tại sao mà Phật Di Lặc lại sinh vào cái thời mà ta phước đức không vậy? Thời Phật Di Lặc á, vàng bạc á, vàng nó nằm trên mặt đất đấy đó mà không ai buồn lượm hết. Mà người ta còn nói là những cái thứ này, những cái thứ mà nó gây ra tội lỗi này. Và trong khi thời của Phật Thích Ca thì như vậy. Thành ra chính vậy cho nên mình thấy là trong đạo Phật nói là tại sao? Tại vì tâm nguyện. Tại vì Phật Di Lặc nguyện rằng là bao giờ mà Ngài thành Phật, hay là bao giờ mà chúng sinh người ta hiểu biết lẽ phải, người ta sống rất là thuần thiện, thì Ngài sẽ thành Phật. Còn Phật Thích Ca thì nguyện là con sẽ thành Phật vào cái thời mà con người ta nó rất là ác độc, để cứu độ những người đó. Vì thế cho nên do cái tâm nguyện đó cho nên nó mới xảy ra cái sự việc như vậy. Tức là cái thời của Phật Thích Ca đó, là mình thấy là hoàn toàn là ngũ trược ác thế. Mà vì cái tâm nguyện là độ những người đó đó, cho nên Phật Thích Ca mới bằng mọi cách. Phật Thích Ca biết rằng là mình thành Phật, mình quá tinh tiến, mình quá chuyên cần, vượt bậc. Cho nên có thể nói là bao nhiêu chúng sinh mà mình muốn độ đó, nó còn rơi rớt lộp độp sau á. Nên mình cũng biết là giữa Phật Thích Ca, Phật Di Lặc nó có một cái sự liên hệ, là Phật Thích Ca mới trao hết bao nhiêu những đệ tử cùng những chúng sinh mà có duyên Phật Thích Ca mà không có độ được, chưa độ được trong lúc Ngài, trong cái thời gian mà Ngài thành Phật đó, thì Ngài giao lại hết cho Phật Di Lặc độ. Nên biết vậy thì biết là Phật mà không phải Ngài giao lại như vậy không thôi, là giao cho một vị Phật thôi, mà trong cái sự nói pháp của Ngài ấy, cái nỗ lực cố gắng nhất của Phật Thích Ca đó là làm sao phải độ được những cái người ác đó. Nên mình chỉ lấy một thí dụ thôi, ví dụ như Ngài Ương Quật Ma La, đệ tử A-la-hán của Phật Thích Ca đó, nó cũng là một người sát nhân, giết người không gớm tay. Phật Thích Ca độ được. Bây giờ đó Phật Thích Ca nó độ là độ chúng sinh chứ không phải là chỉ một số người. Mà độ chúng sinh như vậy là phải khai mở và phải có cái pháp nào đó. Cho nên cho dù nó rất là khó, nhưng mà cái tâm nguyện của Phật Thích Ca đó nên dứt khoát là phải làm sao đem lại cho chúng sinh một cái phương tiện mà độ mà những cái chúng sinh trong thời ác đó một cách cái là chắc chắn, mà có thể độ được nhưng phải thuyết phục được, bởi vì chúng sinh trong cái thời ác không có tin gì hết đó. Phật Thích Ca là có thể nói 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, đôi khi ngồi ấy, nó có hào quang phóng ra, nó có hào quang tỏa ra xung quanh thân đó. Vậy á, mà lắm lúc á, nhiều người vẫn muốn hại. Thuyết pháp đến đâu cũng được, không có nói một cái cách mê tín, có nói một cách mù mờ, khai mở, tỏ rõ, sống, nghĩa là chứng tỏ tất cả cái không tham, không sân, không si gì của mình, mà đôi khi nói cũng nghe nữa. Thành ra Đức Phật á, phải làm sao mà nói và thuyết phục đến một cái mức độ nào mà Phật có thể nói ra một cái pháp môn đó mà thực sự nó độ được những con người đó. Những con người đó ác độc, những con người đó buông lung giải đãi, khó tu, cang cường, không tin. Buông lung giải đãi mà có lòng tin, có tâm thiện thì người đó vẫn đi trên con đường đạo. Buông lung giải đãi đây là không tin, không tin và không tin vào điều thiện, thì cái đó chỉ có ác thôi. Thì làm sao mà nói ra được một cái pháp mà nó độ được hết đối với những người như vậy? Thì cái pháp đó nó đối với trong Phật giáo chúng ta ngày nay, đặc biệt là đối với Đại Thừa Phật giáo, đối với Tịnh Độ Tông, chính là các kinh điển về cực lạc thế giới, A-di-đà Phật. Bây giờ cái cách độ nó như thế nào mình nói nữa. Chúng sinh, thứ nhất là chúng sinh một là không tin, chúng sinh cang cường là vậy. Hai là tin rồi thì nói con đủ sức. Ngài làm sao độ con được thì độ, với con không có đủ sức tu mà bỏ hết tất cả. Đến nỗi khi mà Đức Phật đặt ra cái giới mà không ăn buổi chiều á, mà có một vị đệ tử của Phật á, một vị đệ tử tỳ khưu á, giận Phật luôn á. Giận, không đến chào hỏi nữa. Giận bảo Thế Tôn làm như vậy được, nhưng mà con không có làm như vậy được. Thì mình phải biết sao? Tức là tu, chịu theo Phật, chịu coi Ngài là Thế Tôn, chịu làm đệ tử. Theo thì phải nghe, mà cái nghe đó là nghe giới luật. Mà giới luật là thực ra là một cái nhân để đưa mình lên cõi trời, để đưa mình đến chỗ giải thoát. Mà còn giận dỗi như vậy. Dĩ nhiên sau này thì đi sám hối, nhưng mà lúc đó là giận. Ngày đó ăn buổi chiều mới thấy ngon, mà tối đến nó hay cào bụng, mà tối bắt Đức Phật bắt ngủ ít, bắt ngồi thiền này nọ nữa, xong nó đói, chịu gì được. Thành ra mình thấy như vậy á, thì bây giờ Đức Phật mới nói một cái pháp môn ra mà có thể nói là không làm khó mình, mà có thể đưa mình cái chỗ mà được đắc độ viên mãn. Nhưng mà chúng sinh cang cường thì như vậy á, không tin, mà tin rồi thì bảo khó quá, mà đưa một cái mà gọi là dễ ra, bảo chứ cái sao dễ vậy, chắc không. Đó là mình thấy ngay cái cang cường của sự vô minh á, ác tâm á, nó như vậy. Nhưng mà làm gì thì làm, nó Nếu mà Phật Thích Ca nó mà không có nói ra được cái kinh về tịnh độ cực lạc thế giới ấy, thì làm sao mà nó đúng cái tâm nguyện của Ngài? Mà Ngài thành Phật là để cứu độ chúng sinh, mà cứu độ chúng sinh nào? Cũng độ những chúng sinh mà trong lúc rất là can cường, ngoan cố, bướng bỉnh, khó nghe, ác nữa. Thành ra chính vậy đó mình biết rằng là Ngài nói ra thì làm sao thì làm, cái việc làm cứu độ chúng sinh của Ngài qua sự thuyết pháp đó, là phải bao giờ đó Ngài phải khổ công nhẫn nại thuyết bao nhiêu pháp, độ những cái người mà tương đối tinh tấn chuyên cần, lấy những người đó phụ trợ với Phật Thích Ca trở thành tăng, những vị tăng đó trở thành các bậc thánh để mà làm cho những chúng sinh can cường nó phải nghe. Thành ra thực sự cái đối tượng để Đức Phật Thích Ca độ đó là những cái chúng sinh ù lì đó, ù lì đó, mà giữ mà ác. Những chúng sinh đó là nhiều khi đến bố mẹ của chúng sinh ấy, mà chúng sinh vẫn nói những câu I hate you. Chúng sinh vẫn nói những cái câu như vậy, không thương tiếc, biết làm sao đó. Vì vậy mà cho nên phải nói là đó đối tượng thật sự. Còn tất cả những cái vị thánh tăng này nọ đó là Đức Phật đó đã nhiếp phục trong bao nhiêu kiếp. Những vị thánh tăng đó hiểu rõ tất cả cái pháp của Phật, sự giác ngộ của Phật, tâm nguyện của Phật, kính phục kính trọng như bậc thầy của mình và nguyện noi theo cái gương đó, thành ra mới hỗ trợ cho bậc thầy của mình á để mà độ chúng sinh. Cho nên các vị đó ra đời chịu tu tập tinh tiến và giác ngộ như 1250 vị tỳ khưu đại a la hán thường theo Đức Phật đó, là để mà làm nhiếp phục chúng sinh mạnh mẽ, biết vậy đó. Thành ra mình phải biết là trong số mà Đức Phật độ ấy, thì bao giờ ấy, những cái vị thánh tăng, các vị đại bồ tát ấy, là những vị mà thực ra là đều có cái tâm nguyện học theo Phật, giờ hỗ trợ Phật để có được cái công đức ấy. Có được cái công đức đó mà trong những cái đời sau của mình nữa mình cũng trở thành Phật như vậy, và mình cũng được một cái tăng đoàn, tức là một cái nhóm đệ tử thanh tịnh, thánh thiện, chân thiện, đông đảo như vậy, thì mình mới có thể độ được chúng sinh. Thành ra nói vấn đề độ sinh á, là mình thấy như vậy đó. Tức là Đức Phật Thích Ca trong kinh mình thấy á, Đức Phật thuyết tất cả những cái pháp, như mình nghe pháp Hoa Nghiêm, rồi Đại Bảo Tích này nọ, những cái pháp đó là Phật thật ra là dành cho những cái vị Bồ Tát lớn. Đức Phật nói những cái pháp mà về tứ niệm xứ, tứ đế, bát chánh đạo là dành cho các bậc thánh tăng. Còn lại á, đa số rất đông hữu tình á, là thuộc loại ngũ trưởng ác thế đó, thuộc loại mà ngoan cố như vậy á, đó mới là cái chỗ mà Đức Phật nhắm độ. Thì Đức Phật độ được một ít, còn lại giao cho Ngài Di Lặc. Còn lại một số nào nữa nó mà nguy hiểm quá thì giao cho Ngài Địa Tạng. Nguy hiểm quá là xuống địa ngục không á, rớt lột đột xuống đó, thì giao cho Ngài Địa Tạng. Còn lại mà là lằng nhằng lừng chừng trong cái khoảng mà từ lúc mà Ngài nhập diệt cho đến khi Phật Di Lặc á, thì đôi khi giao cho Quan Thế Âm Bồ Tát nữa. Thành ra nếu mà bảo giao cho một vị nào á, thì mình thấy như vậy, thấy trong tương lai thì giao cho Phật Di Lặc, trong cái hiện tại này đây đôi khi có các hai Bồ Tát là Ngài Địa Tạng, Ngài Quan Âm. Địa Tạng là phòng hờ ác quá đi chịu hết nổi, thành ra phải cho vô địa ngục, thì có Ngài Địa Tạng độ. Còn những chúng sinh nào còn ham vui này nọ và còn cầu mong nhiều cái trong đời sống này đó thì giao cho Ngài Quan Âm. Nhưng mà giao cho Ngài Quan Âm, giao cho Ngài Địa Tạng thì mình vẫn còn lâu lắm. Lâu lắm mình mới được đến cái chỗ bất thối chuyển, tức là bảo đảm không có đọa lạc nữa. Mà đến cái lúc Phật Di Lặc ra đời thì đâu có bảo đảm là lúc đó mình là đệ tử Phật Di Lặc. Có thể mình là đệ tử Ma Vương, nhưng cũng nói là thời Phật Di Lặc rất đặc biệt, Ma Vương cũng đến nghe pháp chứ không có đến phá pháp. Phật Di Lặc như vậy. Và có thể mình ở dưới địa ngục. Cho nên chính vậy mình thấy Phật Thích Ca kinh điển đó, kinh điển phản ảnh lên cho mình thấy rõ là cái tâm nguyện của Phật Thích Ca và cái hành động của Phật Thích Ca. Cái hành động của Phật Thích Ca, cái động lực của mà làm cho Phật Thích Ca hành động là thuyết pháp, giữ gìn giới luật, giới hạnh, gây dựng tam bảo để làm cho chúng sinh phải tin tưởng, rồi mới thuyết pháp cho chúng sinh. Một cái động lực đó là để độ chúng sinh. Bây giờ đó mà mình thấy cái cứu độ nó rất là khó khăn và phức tạp, mà cái tâm cứu độ của một bậc Bồ Tát, một đấng Phật, nó rất là tinh vi và nó rất là chu đáo. Cho nên chính vì vậy nên cho dù bằng đó nữa, Phật Thích Ca vẫn biết là nó cũng chưa bảo đảm. Bây giờ mà cái cuối cùng thôi là phải bảo đảm là nó không có đợi lâu dài, không có đợi đến lúc Phật Di Lặc ra đời. Phật Di Lặc ra đời là ít ra nó cũng phải là 56.000 tỷ kiếp nữa, 56.000 tỷ năm nữa, rất lâu. Và nếu mà Phật Ngài Địa Tạng kéo khỏi địa ngục lên cõi người lại rơi vào địa ngục nữa, và lên làm cõi người thì nó lại có bao nhiêu cái khổ đau đó. Ngài Quan Âm ban cho mình những cái điều gì, hữu cầu tất ứng đi chăng nữa, rồi mình tin mình theo, nó cũng từ từ. Nên bây giờ đó là cái cấp bách, cái gấp rút như vậy, mà mình thì sắp đi rồi. Tức là Phật Thích Ca thấy trước sau gì mình cũng nhập Niết Bàn, không có thể sống mãi. Vì vậy cho nên mình thấy ngay với cái tâm nguyện, với cái bổn nguyện đó của Ngài như vậy, thì chắc chắn là Phật Thích Ca phải có một cái pháp. Mà cái pháp đó là mình có thể nói thẳng ra, nói thẳng con người mình ra. Phật Thích Ca nói đưa pháp ra cho mình bảo hay quá, con làm không được. Đưa cái thứ gì hay quá con làm không được. Đến nỗi mà Ngài ngắn mà bảo tu này trong bao lâu. Phật Thích Ca bảo nếu mà tinh tấn chuyên cần này nó thì trong vòng 7 ngày. Nếu mà gọi là lười nhất đó là 7 năm. Nhưng mà phải cái căn cơ như thế nào, mình bảo con đâu phải như vậy đâu. Mình bảo là Phật có thể nói nếu như con thì bảy vô số kiếp, thì mình bảo thôi vậy thì con đi qua kia, con theo Chúa con lên thiên đường. Thành ra Phật cho mình gọn đến mức độ là tu một ngày một đêm bát quan trai thôi. Ra duyên bận buộc nên vào tu ngày đêm bát quan trai thôi á. Vậy á mà mình cũng đâu có tu đều được. Mà vào tu bát quan trai thôi thì mình cũng có thể nói là cái tu nó phải đúng cái phẩm chất của nó thì nó có kết quả chứ. Nhưng mà mình tu đôi khi là nó gieo duyên thôi, chứ nó không đủ cái phẩm chất để nó có đúng cái kết quả như vậy. Chứ đúng tu cái bát quan trai trong một ngày một đêm là mình cũng có thể hồi hướng công đức mà sinh về đâu xuất thiên. Mình cũng có thể có vô lượng công đức để vượt thoát khỏi luân hồi sinh tử, nhưng mà mình tu không có đúng phẩm chất. Tâm mình nó vẫn là tâm trăm năm buông lung giải đãi. Dù rằng cái sự của mình đó là một ngày tu bắt con trai. Thành ra chính vì vậy á nên có một ngày thôi mình làm cũng chưa được nữa. Nên chính vì vậy thì bây giờ một đời sống của mình giờ nó nó không còn cách nào hơn nữa, chỉ có cách là mình đừng có làm ác. Và rồi Đức Phật Thích Ca nói là nó cứ cuối cái cuộc đời này của mình á, mình có thể gặp Phật, đó là Phật A Di Đà. Và khi mà mình đã gặp được Phật A Di Đà á, thì lập tức mình được sinh về cực lạc thế giới. Sinh về cực lạc thế giới á, thì tự nhiên là nó tránh thoát tất cả những cái ngũ trược ác thế. Nói thân thể của mình á, là thân thể của Na La Diên, rất là năng lực mạnh vô cùng, không bệnh tật, không ốm đau, sống vô lượng vô biên kiếp tuổi thọ. Thành ra mình có thể nói là xưa kia Ngài Đàm Loan mà đi tìm thuốc trường sinh, Ngài Đàm Loan học Phật nhưng mà bệnh mệt quá, đau quá, không tu được nữa. Đến khi khỏi bệnh rồi đó, thì Ngài Đàm Loan mới nghĩ là nếu mà mình không có một cái đời sống trường sinh, làm sao mình học được, tu được Phật Pháp. Mà không thấy trong đạo Phật nói về thuốc trường sinh, cho nên Ngài Đàm Loan mới đi tìm sách của tiên, của đạo lão. Rồi đến khi mà gặp vua Lương Vũ Đế, vua Lương Vũ Đế còn cho sách tiên nữa để học luyện thuốc trường sinh. Và bao giờ mình sống hoài như vậy, lúc đó mình mới học Phật Pháp, mình tu tập mới thành được. Phật Pháp tu lâu lắm. Thế nên lúc đi giữa đường mới gặp Ngài Bồ Đề Lưu Chi. Ngài Bồ Đề Lưu Chi bên Ấn Độ qua, Ngài Bồ Đề mới nói chuyện nhau. Ngài Bồ Đề Lưu Chi mới bảo chứ muốn trường sinh mà đi học mấy cái pháp đó, nó đâu có phải là cái pháp trường sinh đâu. Nó là pháp thế gian, luân hồi sinh tử. Cái Ngài Đàm Loan mới hỏi, vậy thì pháp nào pháp trường sinh? Trong đạo Phật đâu có pháp trường sinh đâu. Lúc đó, Ngài Bồ Đề Lưu Chi mới đưa quyển kinh Quán Vô Lượng Thọ ra. Tức là Quán Phật A-di-đà đó. Từ đó trở đi, Ngài Đàm Loan mới quay trở về tu tịnh độ, phát nguyện vãng sinh về cực lạc thế giới. Bởi vì về cực lạc thế giới, mình sống lâu vô lượng vô biên kiếp. Và trên cõi đó nó có đầy đủ tất cả mọi sự tu tập thành tựu cho mình. Và mình ở chung với những các chúng sinh nào? Các chúng sinh là thượng thiện, tức là không những thiện mà còn thượng thiện nữa. Và các bậc đó toàn là những bậc mà cỡ như Phật Di Lặc bây giờ, cỡ Bồ Tát Di Lặc bây giờ đó, nhất sinh bổ xứ. Mà cảnh giới ở nơi đó không có mưa gió nắng bão đủ thứ gì hết á. Nghĩa là không khí rất êm đềm trong sáng, không có bốn mùa thời tiết thay đổi, không có mặt trời nắng gắt này nọ gì hết. Cái hào quang của Phật A Di Đà lúc nào nó cũng mát mẻ an dịu. Và con người ta có thể tùy theo mình mà mình thấy cái ánh sáng Phật của Phật A Di Đà nó sẽ ứng theo cái bản chất của mình mà nó ra cho mình một cái ánh sáng rất vừa. Con người trên đó thân lực thì đều mạnh khỏe, trí huệ trong sáng. Cảnh giới xung quanh thì nó tuyệt vời, tuyệt đẹp. Đẹp không thể diễn tả nổi. Chữ trang nghiêm ở trong đạo Phật đó là đẹp. Chữ trang nghiêm không hề có nghĩa là trịnh trọng vì mà căng thẳng gì hết á. Trang nghiêm là đẹp đẽ, là trang sức. Nghiêm nó là tô điểm, trang sức. Có thể mình nói đúng cái chữ, tại mình dùng chữ trang nghiêm, dùng chữ Hán đôi khi cái tâm nó có bị lệch lạc chút. Còn những ai mà không biết gì về, không có thâm nhập về chữ Việt thì nghe trang nghiêm thì nghe nó cũng chẳng hiểu gì. Nhưng mà nếu mà nói nó đẹp vô cùng là đẹp, đúng vậy đó. Nó đẹp không thể diễn tả được. Cảnh giới cực lạc đó. Nói đó, một cái ao nước sen thôi, một cái ao nước có hoa sen trong đó thôi. Hoa sen là có hào quang, mà hoa sen nó thơm mà nó sạch vô cùng. Hoa sen đó nó không phải chỉ để làm đẹp không thôi, mà đó là nơi để cho chúng sinh ở các cõi khác sinh về. Sinh về cõi đó không có cha mẹ, hóa sinh vào trong các đóa sen. Ở nơi đó cũng thuộc về hóa sinh, không phải là thai sinh. bằng gì? Ao bằng xi măng hả? Bằng gạch hả? Hay là bằng đất hả? Ngõ. Ao bằng vàng, có ao bằng bạc, có ao bằng lưu ly. Lưu ly là màu xanh 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 như cửa đó. Màu lưu ly đó, màu lam đó. Ngọc lưu ly đó. Có ao bằng pha lê, pha lê rất là trong sáng đó. Rồi có ao bằng ngọc đỏ, có ao bằng san hô, và có ao hay bằng mã não. Rồi có nhiều ao á, thì bảy cái loài báu đó nó hợp lại nó thành. Mình thích vàng thì mình có ao vàng để tắm. Mình thích bạc, mình có ao bạc để tắm. Mà dưới đất á, dưới đáy ao á, là đâu có bùn. Các cái hoa sen nó mọc không phải lên từ bùn đâu. Mà nếu mình muốn dùng chữ bùn, nó là bùn gì? Phải bùn đất, bùn vàng. Nó là toàn là cái chất vàng mịn thật mịn, cái cát vàng nó mịn thật mịn đó. Là vàng chứ không phải là bùn. Lên đó là hoa sen không có mọc từ bùn. Hoa sen là mọc từ vàng mà ra. Để biết như vậy. Nước á, không phải đục ngầu, nước trong, mát, dịu mà không có áp bức mình. Nước nó rất nhẹ, nó mềm, mềm mại và nó thấm. Nó thấm vào trong và làm cho tất cả cơ thể của mình, thân tâm của mình an, hài hòa, an lạc. Và tự nhiên đói khát gì nó tiêu mất. Tắm một cái xong là căn lực của mình, là thân thể mình, mắt, tai, mũi, lưỡi gì nó đều mạnh, nó đều sáng hết. Nước đó kêu là nước tám công đức. Biết vậy. Là bốn bên bờ thềm đường nó cũng toàn là bằng bốn loài báu. Lầu cát gì ở xung quanh thì cũng toàn là thất bảo trang nghiêm, bảy báu mà. Hoa sen thì phát ra ánh sáng, màu nào thì phát ánh sáng màu đó. Màu xanh là phát ra ánh sáng màu xanh. Đó là mình không có đi vào chi tiết, mà mình cứ thử tưởng tượng hết cái mức tưởng tượng của mình đi. Tất cả những cái đó là nó đều từ công đức mà ra. Và công đức đó, thí dụ như mình nói là một người nhà giàu, nhà người ta đẹp đẽ, sang trọng, sạch sẽ, cái gì cũng tốt, chất liệu gì cũng tốt à, vậy thì từ đâu mà người ta có cái đó? Là từ công đức của người ta trong đời trước. Bây giờ tất cả cái thế giới cực lạc đó là công đức của Phật A-di-đà. Công đức của Phật A-di-đà mà nó trở thành một cái thế giới như vậy. Trong đó nó công đức là những cái việc làm thiện. Những việc làm thiện đó, mà công đức của đạo đó, là những việc làm thiện bao giờ cũng có trí huệ ở trong đó, cũng có pháp ở trong đó. Và mục tiêu bao giờ cũng là sự thành tựu giác ngộ giải thoát và để cứu độ chúng sinh. Thành ra có huệ, có bi. Thành ra những cái công đức đó không phải chỉ là chuyện làm phước, làm thiện thế gian, mà nó còn là chuyện giác ngộ, cứu độ nữa. Thành ra mỗi một cái chất ở trên đó, đó là mình chạm vào thôi ấy. Như là trong kinh Vô Lượng Thọ nói, lá vàng, cái cây vàng, cái mặt đất vàng ấy, cái mặt đất bằng vàng, mặt đất trên cõi đó là vàng, nhưng mà mình bước vào nó mềm vô cùng, mềm mại. Nước tắm, nước tám công đức ấy, mình đi xuống, mình muốn nó ngập tới đâu ấy, tự động cái nước nó như ý mình, nó ngập tới đó. Mình muốn lên tới cổ, lên tới cổ. Đó. Muốn lên tới miệng, lên tới miệng. Mà nước đó mà uống vào nó rất là ngon. Coca-Cola không thể so sánh được. À, uống vào nó khỏe vô cùng, không bệnh, không hoạn gì hết. Đó. Nói là cái thế giới đó nó là mà bất cứ một cái chất gì mình tiếp xúc, mình đụng chạm đó, là nó đều ra pháp hết. Tức là đều làm cho mình tăng trưởng cái đạo lực của mình, tăng trưởng cái đạo nhãn của mình, đạo tâm của mình. Là bởi vì tất cả công đức đó, gốc và bản chất của tất cả những cái công đức đó, ví dụ như mình nói là khi mình đi làm thiện À, cái động cơ nào, cái động lực nào thúc đẩy mình đi làm thiện? Mình là tội nghiệp người ta. Tội nghiệp người ta nó là một tâm thiện. Thế cho nên cái hành động mà bố thí của mình á, cái bản chất của nó là thiện. Còn nếu mình bảo chứ mình bố thí là có một cái âm mưu, mình muốn lôi kéo cái người đó bố thí cho nó, rồi xúi nó phải nghe theo mình đi ăn trộm, thì lúc đó cái tâm của mình là một tâm ác, thì cái bố thí của mình nó có cái tính chất ác, thể chất nó là ác. Còn khi mà Bồ Tát mà bố thí, Bồ Tát bố thí, Bồ Tát phải có tín, tín vào nhân quả, tín vào đạo pháp. Một Bồ Tát mà muốn bố thí thì phải có tín. Đó. Rồi phải có gì? Phải có giới. Tức là phải có cái tâm là mình bố thí bởi vì mình không muốn làm bất cứ điều gì ác, mà bòn sẻn không chia sẻ cho những người cần thiết, đó là một cái pháp ác. Mà mình có giới, mình muốn có giới cho nên mình không có làm pháp đó. Nên Bồ Tát phải có tín, có giới. Bồ Tát phải có nghe nhiều về Phật Pháp, phải là một người có đạo, có pháp, nghe nhiều Phật Pháp. Bồ Tát phải có huệ. Bồ Tát phải có cái tâm thí xả, bởi vì tâm thí xả chính là pháp, tâm vì người. Bồ Tát phải có tàm, có quý. Có tàm là biết tôn trọng, tất tôn trọng những cái hay, tức là tôn trọng cái tín, giới, đa văn, huệ, tôn trọng cái xả, cái thí của mình, tôn trọng những cái pháp đó của Phật. Nếu mình không bố thí, mình cảm thấy mắc cỡ, xấu hổ. Mình đã tu tập đón nhận những pháp đó, sao mình không bố thí? Đó là tàm. Bồ Tát phải có quý, là Bồ Tát hổ thẹn và sợ những người khác cười chê mình, và sợ cái nhân quả của sự bòn sẻn, đó là đọa vào ngạ quỷ. Phải có bảy cái đó gọi là thất thánh tài đó, rồi mới đi bố thí. Thế cho nên một khi một vị Bồ Tát đi bố thí thì nó phải có bảy cái tính chất như vậy. Bảy cái tính chất như vậy nó làm cho cái hành động bố thí của Bồ Tát đó, cái nhân đó, nó là một cái công đức đó, nó thiện mà nó có tính chất là trí huệ. Và Bồ Tát luôn luôn đó, có cái tâm nguyện thành Phật độ chúng sinh, là Bồ Đề tâm, là căn bản của tất cả mọi pháp. Cho nên trong cái nhân bố thí của Bồ Tát đó, nó có sự giác ngộ, nó có sự độ sinh. Về sau này, trong những đời sau này đó, nó thành quả rồi đó. Ví dụ lúc đó nó thành ra là một cái giường của Bồ Tát nằm, cái giường đó nó đẹp lộng lẫy, mà không phải là gây cho người ta cái tâm tham lam, tâm ác. Mà cái người nào nằm lên giường đó có thể tự nhiên thấy Phật Pháp Tăng hiện tiền, và tự nhiên tâm nhập đạo, nó an lạc về cơ thể của mình ấy, tự nhiên nó sàng khoái vô cùng, mà nó tinh tấn chuyên cần tu đạo, chứ không phải sàng khoái cái là đi hưởng thụ lại buông lung giải đãi nữa. Thành ra chính vì vậy nên công đức ở trong đạo nó khác với công đức thế gian. Vì vậy mình nghe cái chữ công đức ở trong đạo, trong kinh, mình phải hiểu đó là những cái công đức nó siêu việt. Công đức đó có tính chất là nhiếp thọ chúng sinh, cứu độ chúng sinh. Và những công đức đó mình đụng đến đó là trí huệ phát ra. Cho nên gió ở trên nó thổi qua các cái cây, mà cây trên nó là bằng báu không à? Lá cây là vàng, bạc, lưu ly đó, nhưng mà sờ vào nó rất là mềm mại, êm như bông vậy đó. Mà gió thổi vào các lá cây như vậy, trên các cây nó có các cái lưới để trang điểm. Nhưng mỗi mùa Noel ở đây người ta thường thắp đèn trên cây. Ở đây nó cả nguyên cái lưới, mỗi mắt lưới nó treo linh, rồi treo các loài báu, nó phản chiếu lóng lánh nhau. Mà gió thổi thì các mà lưới nó kêu leng keng keng, gió cây nó kêu xào xạc, nhưng nó phát ra những cái âm thanh vi diệu. Trong kinh nói nó như là trăm ngàn các cái nhạc khí nó cùng đồng tấu lên. Nhưng mà khi nghe nó rất là đã đời, mà những người nghe đó đều thấy Phật pháp tăng hết. Âm nhạc cõi này không thể nào mà chịu thấu nổi âm nhạc của cõi tịnh độ cực lạc hết đó. Không cách gì chịu được hết đó. Tại vì Đức Phật nói là thí dụ một cái âm thanh như vậy ở cái cõi này nghe nó hay đó, nhưng mà nếu nó so với một cái âm thanh ở cõi trời tứ thiên vương á, thì là nó không có thể nào sánh bằng. Tại công đức của nó không bằng. Mà nó cứ tăng lên như vậy, sáu cõi trời thiên nhạc á, thiên nhạc của sáu cõi trời á, mà càng lên nó càng hay. Nó càng hay rợn người đó. Mình biết rằng là có một cái đàn của Atula Vương á, mà cái đàn đó nó mà khẩy lên một cái á, là nó rúng động người nào mà nghe á, đố mà ngồi yên nổi là phải đứng dậy nhảy hết á. Người mà công lực công đức không đầy đủ á, nó có thể gọi là bức tâm ra đó. Tâm mình chịu không nổi á, tan đó, nó vỡ tim luôn á. Những cái âm nhạc ở trên nó rất là kinh khủng, không có ở đây đâu. Và mình chỉ hiểu nghĩa nó vậy này. Bây giờ mình đưa một cái cây đàn cho hai người, một người đàn cùng một bản nhạc. Hai người đó học bằng nhau, nhưng mà chắc chắn mình sẽ nghe một người hay hơn. Mà chưa hết, nếu hai người đó ra hành cái nghề đi đàn, ví dụ ngồi đàn ở bên vỉa đường á, để cái chén hay để cái ly đó, xin tiền đó. Mà có nhiều người đàn đó, người ta cho tiền nhiều, có nhiều người đàn ta cho tiền ít, dù hai người đó đàn bằng nhau. Thì mình bảo sao kỳ ấy. Nếu bây giờ ra làm nghề đó luôn, có một người thành công nổi tiếng, có một người lại không có thành công. Có một người nghe nó có thể nói do tiếng đàn đó mà nghĩa là được tất cả, nghĩa là công danh này nó là bởi vì cũng là một cái nốt nhạc đó thôi, cũng một cái gầy cái dây đàn đó thôi, nhưng mà trong cái gầy của người đó nó có cái phước đức của người đó, còn người kia thiếu phước. Ví dụ người này người ta gầy nó nghe cái bong một cái, người kia người mà thiếu phước gầy nó nghe cái bang, làm sao làm nó cũng vậy, nó cứ không o mà nó cứ thêm e brang. Thành ra chính vì vậy á, nó có cái phước đức ở trong đó, cho nên tự nhiên những người khác người ta nghe nó lôi cuốn hấp dẫn. Thành ra chính vì vậy á, mà mình biết là các cõi trời nó do phước đức á, mà nó thành nó cao hơn, cho nên những âm nhạc của nó càng hay hơn nữa. Mà âm nhạc ở cực lạc thế giới á, nó còn vượt gấp ngàn lần cõi trời thứ sáu á.